Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Thuận Phục Chúa. Chúng ta thường thấy những cảnh báo tránh xa nơi nguy hiểm, chết người, ở những trụ điện có bình biến áp. Khi đi ngang qua những chỗ ấy, chúng ta thấy cần đi xa xa một chút hoặc đi nhanh một chút, bởi lẽ đơn giản là chẳng ai muốn rước họa vào thân. Thế mà có những lời cảnh cáo nghiêm trọng bội phần hơn thế thì người ta chưa chắc đã quan tâm. Trong cuộc sống có bao lời cảnh báo được đưa ra, nhưng quyết định của mỗi người khác nhau tùy vào điều mong đợi cho bản thân, cho gia đình, cho người khác. Bài học hôm nay là lời khuyên mời hãy thuận phục Đức Chúa Trời, tránh xa ma quỷ, kiên quyết chống trả sự cám dỗ. Xin cùng đọc Gia-cơ chương 4 câu 7 đến câu 10. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hái lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Chúng ta sẽ học với nhau về những mệnh lệnh Chúa dạy để đời sống cá nhân cũng như gia đình chúng ta luôn đắc thắng. Thứ nhất, hãy phục Đức Chúa Trời. Câu 7 là mệnh lệnh. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời. Tại sao mệnh lệnh này đứng trước mệnh lệnh hãy chống trả ma quỷ? Bởi khi một người phục tùng Đức Chúa Trời, chứng tỏ người đó đặt mình dưới quyền tể trị của Ngài, chấp nhận quyền hành động của Ngài trên đời sống mình, để Ngài chỉ huy và hướng dẫn mọi điều trong cuộc sống. Cũng nhờ thuận phục Chúa, chúng ta mới nhận được sức mạnh thuộc linh để tham gia cuộc chiến chống lại ma quỷ. Chứ con người yếu đuối mỏng manh này lấy gì mà chống trả ma quỷ? Phao-lô đã từng nhắc nhở về cuộc chiến này. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 câu 11. Điều này có nghĩa khi thuận phục Chúa là để Ngài chiến cự, Ngài chống trả với những cuộc tấn công của ma quỷ. Giống như câu chuyện về một đứa bé. Khi giáo viên trường chủ nhật hỏi em, nếu ma quỷ đến cám dỗ em thì em sẽ làm gì? Em trả lời, em sẽ nhờ Chúa Giê-xu ra mở cửa. Theo suy nghĩ đơn sơ của em, chỉ cần nhìn thấy Chúa Giê-xu thì ma quỷ cũng lùi xa rồi. Còn chúng ta, nhiều khi chủ quan nghĩ rằng mình đủ sức để chống chọi nên thách thức những cuộc tấn công từ kẻ thù. Có người nói, mình có thể vào quán nhậu, chỉ ăn mà không nhậu thì đâu có sao. Dĩ nhiên là không sao. Nhưng ai biết được những tiếng mời gọi hấp dẫn có sức lôi cuốn đến đâu? Hay là như một anh kia, thường đi chơi với đồng nghiệp cả nam lẫn nữ, đến những phòng karaoke máy lạnh. Mỗi lần vợ cảnh báo, anh đều hùng hồn tuyên bố, ma quỷ nào mà cám dỗ được anh? Anh sắc son yêu vợ mà thôi. Đối với anh, gia đình là quan trọng, vợ con anh là nhất. Chẳng bao lâu sau, việc gì đến phải đến. Anh cặp bồ với cô đồng nghiệp, gia đình tan nát, những lời tuyên bố hùng hồn hôm nào rơi vào lãng quên. Đừng chủ quan, hãy thuận phục Chúa, hãy để Ngài chiến đấu, chúng ta nương cậy lệ thuộc Ngài. Như thế, ma quỷ sẽ lánh xa chúng ta. Chúng ta đã biết ma quỷ là cha của sự nói dối, là kẻ chuyên lừa gạt để kéo chúng ta ra xa khỏi Đức Chúa Trời. Trong gia đình, ma quỷ thường tấn công qua một số các lĩnh vực. Thứ nhất, gieo nghi ngờ. Tình yêu thì thường đặt nền trên sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng ma quỷ luôn rình rập chờ một sơ hở nhỏ của vợ hoặc chồng là chúng xen vào, xúi dục vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau. Khi lòng nghi ngờ bắt đầu ươm mầm thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Chúng ta thường thấy vợ chồng lén lút kiểm tra điện thoại di động của nhau, soi mói từng tin nhắn, từng số điện thoại gọi đến, gọi đi. Vợ lục túi chồng, chồng thuê người theo dõi vợ. Khi đã để cho lòng nghi ngờ ngự trị thì ma quỷ tác động mạnh vào, nên lòng nghi ngờ càng ngày càng gia tăng, đến nỗi sức mẻ lòng tin cậy lẫn nhau. Nhiều gia đình đi đến tan vỡ vì những nguyên nhân mà nếu ngồi lại để bình tâm giải quyết thì sự việc sẽ có chiều hướng tốt hơn. Thứ hai là lĩnh vực nói dối nhau. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên, Đức Chúa Trời đã công bố một định chế cả hai trở nên một thịt. Một trong những ý nghĩa của nên một thịt là vợ chồng không có điều gì giấu giếm lẫn nhau. Thế nhưng đáng buồn thay, khi tội lỗi xen vào qua sự lừa dối của ma quỷ, thì đồng thời sự lừa dối cũng đi vào trong huyết quản của con người. Vì vậy, nhiều cặp vợ chồng thường có một số điều giấu giếm người bạn đời của mình. Ví như người chồng nói dối vợ về thu nhập để có tiền tiêu xài riêng, người vợ dối chồng trong việc mua sắm áo quần, mỹ phẩm. Đó chính là cơ hội tốt cho ma quỷ nhân dịp. Thứ ba, xung đột vì những chuyện nhỏ nhặt. Hai vợ chồng là hai con người khác nhau về giới tính, cá tính, nên khi sống chung với nhau thì không tránh khỏi những xung đột. Vấn đề không phải là ráng để không xung đột, nhưng quan trọng là biết cách giải quyết xung đột theo lời Chúa dạy. Thế nhưng, ma quỷ luôn rình mò chung quanh chúng ta như sư tử rống, tìm kiếm cơ hội để chúng nuốt chúng ta. Do đó nhiều khi chỉ với một xung đột nhỏ, nhưng ma quỷ lợi dụng để việc bé xé ra to, khiến vợ chồng, con cái mất sự hiệp một, dẫn đến nhiều sức mẻ tan nát trong cuộc sống gia đình. Thứ tư, không sống theo lời Chúa dạy. Vợ thuận phục chồng, chồng yêu thương vợ, con cái vâng phục cha mẹ không chọc giận con cái. Lời Chúa dạy về bổn phận của từng người trong gia đình rất rõ ràng, nhưng ma quỷ lại xen vào, xúi dục chúng ta sống theo luận lý của người đời, phá vỡ mối tương quan với Đức Chúa Trời đã thiết lập, gây xáo trộn trong gia đình. Làm thế nào để thắng hơn những sự tấn công của ma quỷ để gia đình luôn có một cuộc sống hạnh phúc trong Chúa? Bí quyết đầu tiên ông Gia-cơ đưa ra theo câu 7 là: vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Như đã nói, muốn chống trả ma quỷ, muốn chúng phải lánh xa gia đình chúng ta thì trước hết cần phải phục Đức Chúa Trời. Từ phục có nghĩa là đầu phục, thuận phục, phục tùng. Chúa đã đặt để người chồng là chủ gia đình, cần phải có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ cả gia đình học biết lời Chúa, kính sợ Chúa để thuận phục thẩm quyền và ý chỉ của Chúa trên đời sống của từng người. Khi mỗi người trong gia đình biết đầu phục ý chỉ của Chúa, thì chắc chắn ma quỷ khó lòng dụ dỗ, lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Chúng ta không thể chiến thắng ma quỷ bằng sức mình, nhưng khi thuận phục Chúa thì Đức Thánh Linh soi sáng để chúng ta biết đâu là ý Chúa, đâu là sự cám dỗ, quyến rũ ngọt ngào của ma quỷ để chống lại mưu đồ của chúng. Nhờ sống vâng phục Chúa, đến gần Chúa mà ma quỷ sẽ phải lìa xa chúng ta ra. Từng bước chúng ta tiến gần Chúa, càng đến gần Chúa, đồng nghĩa với việc càng lánh xa khỏi ma quỷ. Phần thứ hai, hãy đến gần Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh tiếp theo trong câu 8 là: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Đây cũng là lời mời gọi đầy yêu thương dịu dàng. Chúng ta phải đến gần Chúa vì Ngài có quyền năng cứu giúp chúng ta kịp thời đúng lúc. Ngài có quyền làm mọi điều tốt nhất cho cuộc đời chúng ta Tuy nhiên, lời mời gọi "Hãy đến gần Đức Chúa Trời" có vẻ dễ hiểu hơn là lời hứa "Ngài sẽ đến gần anh em". Đức Chúa Trời là Chúa toàn năng, là Chúa các Chúa. Vì sao Ngài hứa sẽ đến gần chúng ta? Chúng ta có đáng để được Ngài đến gần hay không? Thật là một điều kỳ diệu. Thật không thể hiểu được bằng tâm trí giới hạn này. Trong giao tiếp thường nhật, được đến gần người quyền cao chức trọng là thấy vui, là thấy diễm phúc rồi. Ấy thế mà chính Chúa của chúng ta muốn đến gần chúng ta. Điều này không khiến cho chúng ta vui mừng, đầy lòng cảm kích, biết ơn Chúa mà ngay lập tức phải đến phủ phục trước Ngài sao? Ngài vui lòng đến gần chúng ta, những con người bất toàn, thường khiến Chúa đau lòng vì những toan tính bất khiết. Ngài vui lòng đến với chúng ta như người cha đón tiếp đứa con trai hoang đàng trở về, dù anh ta trở về với dáng vẻ tiều tụy khốn khổ. Đây là bằng chứng của tình yêu thủy chung Chúa dành cho con cái Ngài. Thật vậy, lời Chúa chép, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Ê-sai 54 câu 10. Thế nên, hãy mau mau thuận phục Chúa, đến gần Ngài, đừng để tội lỗi ngăn cách giữa chúng ta với đấng yêu thương. Để được Chúa đến gần, trước hết chúng ta phải đến gần Ngài. Ma quỷ luôn tìm cách kéo chúng ta ra xa Chúa. Vậy nên, để có thể luôn đến gần Ngài, chúng ta phải đến với lời Chúa mỗi ngày. Không phải chỉ đi nhà thờ đều đặn là đủ, nhưng còn phải đến với lời của Chúa mỗi ngày. Chính lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, dạy dỗ chúng ta, soi sáng chúng ta từng bước đi trong cuộc đời. Một gia đình hạnh phúc là gia đình mà vợ, chồng, con cái cùng học lời Chúa, coi trọng giờ gia đình lễ bái, giúp nhau sống theo lời Chúa dạy. Đó chính là đến gần Chúa. Khi đó, gia đình chúng ta sẽ nhận lãnh lời hứa của Ngài, Chúa sẽ đến gần chúng ta. Có nghĩa là Chúa ở giữa gia đình chúng ta, ở với gia đình chúng ta, đồng hành cùng gia đình chúng ta. Đó chính là một gia đình hạnh phúc thật sự. Lời Chúa cảnh báo, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Ma quỷ luôn rình mò chung quanh gia đình chúng ta, tìm cách phá hoại hạnh phúc, để chúng ta sa ngã, để chúng ta xa Chúa. Xin đừng ai chủ quan cho rằng mình có thể thắng hơn ma quỷ. Nhưng hãy thấy sự yếu đuối của mình để luôn sống thuận phục Chúa, đến gần Chúa và lời của Ngài để có thể chống lại ma quỷ, đắc thắng và giữ vững hạnh phúc gia đình trong Chúa luôn luôn.
Khi thử thách cao mây đen che mọi lối, khi người lánh xa bao nhiêu tình yêu mơ, khi ngàn sóng xô lấp lấp đâu buồn phố đầy, chính lúc tiếng Chúa diệu khuyên con hỡi dựa nương nơi ta. Khi bao giông tố đời phô vây dựa nương nơi ta, thật dựa nương Chúa Giê-xu. Tình Chúa thương luôn tràn hòa tươi mới.